Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy mùng 7 tháng 9, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, sẽ có một xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Trước ngưỡng cửa ngày ăn chay cầu nguyện cho hòa bình tại Syria. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Hoàng Nam và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, sáng hôm qua mùng 6 tháng 9, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Tổng thống Bolivia, ông Juan Evo Morales Ayma. Sau đó, ông đã gặp Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Bertone và Ngoại trưởng Dominic Mamberti. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, trong các cuộc hội kiến thân mật, các vị đã đề cập đến tình trạng xã hội kinh tế và tôn giáo tại Bolivia, cũng như cuộc chiến chống tình trạng chênh lệch xã hội và nghèo đói. Ngoài ra, các vị cũng nói đến sự đóng góp quan trọng của giáo hội công giáo tại Bolivia trong lĩnh vực giáo dục, y tế, nâng đỡ các gia đình, trợ giúp các trẻ em và người nghèo. Trong viễn tượng nền văn hóa gặp gỡ, các vị cũng đồng ý về tầm quan trọng của quan hệ tốt đẹp giữa cộng đồng giáo hội và nhà nước, nhất là về những vấn đề chung, phục vụ toàn thể đất nước. Sau cùng, các vị cũng nói về tình hình quốc tế, đặc biệt về việc cổ võ hòa bình tại Syria và Trung Đông.
Vatican, Tòa Thánh đề cao ba nguyên tắc hướng dẫn việc giải quyết xung đột tại Syria. Trong cuộc gặp gỡ 71 đại sứ thường trú cạnh Tòa Thánh tại Vatican hôm 5 tháng 9 vừa qua để trình bày lập trường và sáng kiến của Tòa Thánh về Syria, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Dominic Mamberti nhắc đến một số yếu tố mà Tòa Thánh coi là quan trọng đối với một kế hoạch cho tương lai của Syria. Ngài nói, trong số các nguyên tắc tổng quát phải hướng dẫn việc tìm kiếm một giải pháp công chính cho cuộc xung đột ở Syria có ba nguyên tắc sau đây. Thứ nhất, điều trước tiên không thể thiếu được, đó là nỗ lực tái lập cuộc đối thoại giữa các phe và sự hòa giải dân tộc Syria. Thứ hai, cần bảo tồn sự thống nhất đất nước Syria, tránh thiết lập những vùng khác nhau cho các thành phần khác biệt trong xã hội. Sau cùng, ngoài sự thống nhất ấy, cần phải đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ Syria. Đức Tổng giám mục Mamberti cũng nói rằng, một điều quan trọng là yêu cầu tất cả các nhóm, đặc biệt những nhóm muốn nắm giữ các vị trí trách nhiệm của đất nước, phải đảm bảo rằng trong Syria tương lai có chỗ cho tất cả mọi người, kể cả các nhóm ít người, trong đó có các tín hữu Kitô. Việc áp dụng cụ thể nguyên tắc này có thể có nhiều hình thức khác nhau, nhưng dầu sao đi nữa, không thể quên tầm quan trọng của việc tôn trọng các quyền con người và đặc biệt là quyền tự do tôn giáo. Ngoài ra, cần tham chiếu ý niệm công dân, theo đó tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc và tôn giáo, đều là những công dân có phẩm giá bình đẳng, với quyền lợi và nghĩa vụ đồng đều, tự do tuyên xưng công khai tín ngưỡng của mình và góp phần vào công ích.
Hồng Kông, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo phận Hồng Kông khiếu nại với Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva về việc chính phủ Bắc Kinh vi phạm tự do tôn giáo. Đây là lần đầu tiên Ủy ban này khiếu nại lên Liên Hiệp Quốc. Hôm 4 tháng 9 vừa qua, tờ thông tin các giáo hội Á Châu của Hội Thừa Sai Paris cho biết, Ủy ban Công lý Hòa bình của Giáo phận Hồng Kông đã cùng với 7 tổ chức dân sự khác tại lãnh thổ này tố giác tình trạng vi phạm nhân quyền ngày càng gia tăng trên lãnh thổ Trung Quốc. Trong cuộc họp báo ngày 2 tháng 9 vừa qua, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo phận Hồng Kông đã chứng tỏ rằng các biện pháp chính trị và tôn giáo do nhà nước Bắc Kinh áp đặt trên các tín hữu công giáo Trung Quốc là điều trái ngược với các nguyên tắc và đường lối thực hành của đức tin công giáo và vi phạm trầm trọng các quyền của người dân Trung Quốc. Ủy ban cho biết sở dĩ giáo hội Công giáo tại Hoa Lục bị chia thành cộng đoàn hầm trú và cộng đoàn chính thức là do chính sách và các biện pháp do nhà nước Bắc Kinh áp đặt cho các tín hữu Công giáo. Các biện pháp đó gây đau khổ cho cộng đoàn Công giáo chính thức cũng như cộng đoàn Công giáo hầm trú và vi phạm các quyền con người ở nhiều cấp độ khác nhau. Đơn khiếu nại cũng tố giác những vụ giáo sĩ Công giáo bị quản thúc tại gia, bị cầm tù hoặc thậm chí có những linh mục và giám mục bị bắt cóc vào một số dịp mà nhà nước cho là nguy hiểm. Ủy ban Công lý và Hòa bình cùng với 7 Hiệp hội Dân sự Hồng Kông đệ đơn khiếu nại trên đây nhân dịp Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cứu xét tình trạng tại Trung Quốc vào ngày 22 tháng 10 tới đây.
Rovigo, sáng thứ Bảy hôm nay, ngày 7 tháng 9, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ phong chân phước cho nữ tôi tớ Chúa Maria Bolognese, người Italia, nhà thần bí chịu đau khổ vì Chúa Kitô. Thánh lễ sẽ diễn ra lúc 10 giờ rưỡi tại quảng trường 20 tháng 9 ở thành phố Rovigo, Bắc Italia. Vị tôi tớ Chúa Maria Bolognese là một nhà thần bí, sinh năm 1924 ở Bosaro, tỉnh Rovigo trong một gia đình rất nghèo. Từ khi chị được thị kiến trong giấc mơ, nhận một trong 3 chiếc nhẫn mà Chúa Kitô trao cho chị, có gắn 5 hạt hồng ngọc, tượng trưng 5 dấu thánh của Chúa Giêsu. Chị Maria đã chịu cùng đau khổ với Chúa Giêsu trên đồi Canvê và bắt đầu đổ mồ hôi máu, nhưng chị kiên nhẫn chịu đựng tất cả. Chị chỉ được đi học trong 4 năm đầu của bậc tiểu học, rồi phải làm việc để giúp gia đình, săn sóc các em và chăm sóc đồng ruộng. Nhà nghèo đến độ chỉ phải ăn cả vỏ khoai mà các bạn bỏ rơi. Ngày 1 tháng 4 năm 1942, chị Maria Bolognese được thị kiến trong giấc mơ, được xác nhận bằng chiếc nhẫn và việc khỏi bệnh lạ lùng của một phụ nữ. Ngoài việc đổ mồ hôi máu, chỉ còn bị bệnh xưng phổi, xưng cuống phổi, đau mắt kinh niên, bệnh dung kim, ói mửa, thiếu máu, phong thấp, đau thần kinh tọa, viêm thanh quản kinh niên và nhiều bệnh khác. Chị bị dồi máu cơ tim lần đầu tiên hồi năm 1971, và từ đó sức khỏe chị tiếp tục suy sụp cho đến khi qua đời ngày 30 tháng 1 năm 1980, lúc 56 tuổi, khiến chị không hoàn thành được dự án thành lập một nhà dưỡng bệnh. Ngày 21 tháng 10 năm 1992, án phong chân phước cho chị Maria Bolognese được khởi sự, và 20 năm sau, Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của chị Maria.
Roma, cha Alejandro Moral, người Tây Ban Nha, đã được bầu làm bề trên tổng quyền dòng thánh Augustino với nhiệm kỳ 6 năm. Cha Moral thuộc Hội đồng Tổng Cố vấn của dòng và đặc trách Văn phòng Công lý và Hòa bình của dòng thánh Augustino. Cha đã được Tổng tu nghị của dòng bầu lên hôm 4 tháng 9 vừa qua tại Roma, kế nhiệm cha Robert Prevost, người Mỹ, vừa mãn 2 nhiệm kỳ. Dòng thánh Augustino được thành lập năm 1244 và hiện có khoảng 2.800 tu sĩ. Thánh lễ khai mạc tổng tu nghị của dòng đã được Đức Thánh Cha Francisco chủ sự chiều ngày 28 tháng 8 vừa qua tại Vương cung Thánh đường Thánh Augustino ở Roma.
Amman, Đức Hồng Y Theodore Macaric, nguyên Tổng giám mục giáo phận thủ đô Washington, Hoa Kỳ, kêu gọi chính phủ Mỹ đừng phạm lỗi lầm tại Syria như đã làm với Iraq. Tuyên bố với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm ngày 5 tháng 9 vừa qua, sau khi viếng thăm một số trong tổng số gần nửa triệu người Syria đang tị nạn tại Jordani, Đức Hồng Y Macaric chống lại sự can thiệp quân sự của Mỹ vào Syria và không ủng hộ việc dùng chiến tranh để kiến tạo hòa bình. Ngài nói, nước Mỹ đã sai lầm tại Iraq. Tôi hy vọng chúng ta sẽ không phạm thêm sai lầm tại Syria. Trả lời câu hỏi, một là để cho Syria sử dụng vũ khí hóa học hay là oanh tạc quân sự có giới hạn, điều nào tệ hại hơn? Đức Hồng Y Macaric mau lẹ đáp, không có giải pháp nào trong hai là điều thích hợp. Tôi đồng ý với Đức Giáo Hoàng Francisco, theo đó, ngoại giao là con đường duy nhất để đưa Syria ra khỏi cuộc chiến từ 2 năm rưỡi rồi. Cuộc chiến làm cho hơn 100.000 người chết và 2 triệu người phải tị nạn ở nước ngoài. Theo Đức Hồng Y, có thể dùng những sức ép tài chánh và các loại sức ép khác trên các phe lâm chiến, thay vì dùng đến võ lực quân sự. Cho đến nay, người ta không thực sự tìm kiếm mọi phương thế để đưa các phe lâm chiến tới bàn hội nghị. Chúng ta phải làm như vậy, và tôi xác tín mạnh mẽ về điều này. Đức Hồng Y Mark Garrick đã tham dự một cuộc họp cấp cao các vị lãnh đạo Kitô và Hồi giáo hồi đầu tuần này tại Amman, thủ đô Jordani, bàn về những thách đố mà các tín hữu Kitô Ả Rập đang phải đương đầu, nhất là nạn bạo lực chống lại các cộng đoàn của họ, khiến cho nhiều người phải chạy sang các nước khác. Ngài cũng viếng thăm những người tị nạn Syria và Iraq chạy trốn nội chiến ở Syria. Những người Iraq này hai lần phải di tản, lần đầu hồi năm 2003 khi liên quân do Mỹ dẫn đầu đánh chiếm Iraq để lật đổ Saddam Hussein.
Roma, chiều thứ Ba mùng 10 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm trung tâm Astali ở Roma, chuyên đón tiếp người tị nạn của dòng tên. Ban giám đốc trung tâm cho biết cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha có tính cách riêng và quy trọng tâm vào cuộc gặp gỡ giữa ngài với những người tị nạn, trước tiên tại nhà ăn, sau đó tại nhà thờ Chúa Giêsu cạnh đó. Đức Thánh Cha sẽ đến nhà ăn của trung tâm Astali vào giờ mà mỗi ngày khoảng 400 người xin tị nạn chờ đợi để được một bữa ăn nóng. Ngài sẽ vào nhà và chào thăm nói chuyện với họ. Kế đến, Ngài sẽ tới nhà thờ Chúa Giêsu là một nơi biểu tượng đầy ý nghĩa đối với trung tâm Astali, và bên trong thánh đường có mộ của cha Pedro Arupe, cố bề trên tổng quyền dòng tên, là người đã thành lập dịch vụ của dòng tên trợ giúp người tị nạn. Trong số những người đón tiếp Đức Thánh Cha tại nhà thờ Chúa Giêsu, có một số người tị nạn sinh sống tại một trong bốn trung tâm tiếp cư và đang học tiếng Ý. Tiếp đến là những người đang được Văn phòng Xã hội Pháp luật và Bệnh xá giúp đỡ. Sau cùng là những người thiện nguyện tại trung tâm Astali. Cha Giovanni Lamani, giám đốc trung tâm này, nói rằng, thật là một niềm vui lớn đối với chúng tôi được đón tiếp Đức Thánh Cha giữa những người tị nạn. Sự hiện diện của Ngài là một phúc lành. Sau cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha vào lúc 5 giờ rưỡi chiều, cha Lamani và cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, sẽ có một cuộc họp báo. Hiện diện trong dịp này cũng có một vài người tị nạn đã tham dự cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo thánh Luca. Khi ấy có rất đông người đi đường với Đức Giêsu. Người quay lại bảo họ: ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi được. Quả thế, ai trong anh em muốn xây một tháp mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo, anh ta đã khởi công xây mà chẳng có sức làm cho xong việc. Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua phải sai sứ đi cầu hòa. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được.
Nghệ thuật quảng cáo ngày nay hệ tại trình bày cho khách hàng những điều hấp dẫn của các món hàng hoặc các dịch vụ hay là tổ chức mà họ muốn người ta mua hay là gia nhập. Nếu món hàng hay dịch vụ ấy chưa hoàn hảo đi nữa, thì cũng phải cố gắng theo phương pháp thuốc viên bọc đường. Nhìn dưới khía cạnh đó, có thể có người nghĩ rằng Chúa Giêsu trong bài phúc âm trên đây là một nhà quảng cáo dở nhất, vì thay vì trình bày những điều hấp dẫn trong việc làm môn đệ, thì Ngài lại trình bày những đòi hỏi quá ngặt nghèo, đòi phải dứt bỏ cha mẹ, những người thân yêu nhất, cả bản thân nữa, và phải vác thập giá mà đi theo Ngài. Nhưng chúng ta cũng phải nhận Chúa Giê-xu là nhà quảng cáo thành thật nhất. Ngài trình bày sự thực và những đòi hỏi của việc bước theo và làm môn đệ Ngài, một người đang trên đường tiến về Jerusalem, nơi Ngài sẽ chịu khổ nạn và chịu chết để chu toàn sứ vụ trần thế mà Chúa Cha đã trao phó để tiến vào vinh quang qua khổ giá. Với những người bước theo Ngài trên con đường tiến về Jerusalem, nơi Ngài sẽ chịu khổ nạn và sống lại, Chúa Giê-xu nêu rõ điều kiện để trở thành môn đệ đích thực của Ngài. Làm môn đệ Chúa Giê-xu không phải chỉ là bước theo Ngài, nhưng còn là một công trình gắn bó với bản thân Chúa, kính mến Ngài trên hết mọi sự, kể cả những người thân yêu nhất và bản thân mình nữa, như thái độ của chính Chúa Giê-xu đối với Chúa Cha, yêu mến và vâng phục Chúa Cha cho đến chết và chết trên thập giá. Như thầy mình, các môn đệ Chúa Giê-xu cũng phải chấp nhận mọi nghịch cảnh xảy ra trên đường đời và từ bỏ tất cả những gì gây chướng ngại, cản trở việc theo Chúa, dù đó là cha mẹ, họ hàng, dù đó là gia sản hay sinh mạng của mình. Đoạn phúc âm trên đây trình bày một kiểu mẫu mới trong quan hệ giữa Chúa Giê-xu và các môn đệ của Ngài. Đó là một quan hệ hoàn toàn mới mẻ và đặc sắc dựa trên sự hiệp thông trong cuộc sống, trong ý tưởng và phương pháp. Môn đệ là người sống trong Chúa Giê-xu và cho Chúa Giê-xu. Ngài trở thành người cha, người mẹ đối với môn đệ. Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ tôi được. Dĩ nhiên, đối với mỗi người, không có quan hệ nào mạnh mẽ hơn tương quan của họ với cha mẹ, vợ hoặc chồng và con cái. Trái lại, Chúa Giê-xu cho thấy mối liên hệ sâu xa hơn liên kết chúng ta với Ngài, đấng cứu độ chúng ta, và với Chúa Cha mà Ngài đến để biểu lộ cho chúng ta. Chúa yêu cầu chúng ta sống phù hợp với mối liên hệ siêu nhiên ấy, chia sẻ với Ngài cho đến cùng thân phận của Ngài, vác thập giá, uống chén đắng, để có thể đón nhận từ nơi Ngài nước trời. Vì thế, nếu chúng ta là môn đệ của Chúa, chúng ta sống với Ngài trong một thế giới mới đã được khởi sự, và hằng từ bỏ nơi chính mình và trong xã hội, con người cũ, với những tính hư tật xấu, sự ích kỷ và mù quáng. Chúng ta biết rằng con đường hẹp này không dễ dàng, nhưng đó là con đường duy nhất có thể dẫn chúng ta đến sự sống đời đời. Không con đường nào dẫn từ con người đến con người hoặc từ con người đến sự vật mà không tiến qua Chúa Kitô. Đang khác, một khi đã quyết tâm làm môn đệ Chúa Kitô và từ bỏ mọi sự vì Ngài, thì cả những đau khổ cũng sẽ trở thành nguồn vui thiêng liêng. Các tông đồ bị điệu ra tòa, bị đánh đập và tống ngục và bị vu khống. Các ngài chịu đau khổ thực sự nhưng vẫn an vui. Họ vui mừng vì được chịu đau khổ vì Chúa. Sau khi bị đánh đòn, các ngài ra đi ca ngợi và chúc tụng Chúa vì đã xứng đáng được chịu đau khổ vì người. Thánh Phaolô tông đồ nói về ơn vui mừng và hạnh phúc tràn trề trong biển khổ ngài phải chịu. Tâm hồn tôi chan chứa niềm an ủi và tràn ngập nỗi vui mừng trong mọi cơn gian nan khốn khổ. 2 Cô-rinh-tô đoạn 7 câu 4.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 3 tháng 9 vừa qua, các chuyên viên quốc tế về nước dùng đã lên tiếng báo động trước những hiểm nguy đang đe dọa các nguồn nước, một nguyên liệu quý báu đến độ được mệnh danh là vàng xanh của nhân loại. Trong hai báo cáo mới công bố hôm thứ Ba vừa qua, Tổ chức Cộng tác và Phát triển Kinh tế, gọi tắt là OCSE, với 34 quốc gia thành viên và có trụ sở tại Paris, thủ đô nước Pháp, viết: cần phải hành động ngay bây giờ. Cải cách các hệ thống quản lý nước dùng đòi hỏi thời giờ, nỗ lực dấn thân của các chủ thể quan hệ và ý chí chính trị. Vì thế, cần phải hành động ngay lập tức. chờ đợi thêm nữa chỉ gây thêm nguy hiểm và tốn kém mà thôi. Báo cáo của OCSE nhấn mạnh rằng, không phải tất cả các nguy hiểm đe dọa đều tránh được nếu thế giới áp dụng các cải cách ngay từ bây giờ, nhưng người ta có thể đối phó với những điều kiện môi sinh mới trong những lợi thế tốt đẹp hơn và phải trả giá ít hơn. Nguồn nước dùng của nhân loại ngày nay đang phải đối diện với những đe dọa lớn đến từ các thay đổi thời tiết. Theo tổ chức OCSE, con đường cải cách hệ thống nước dùng phải đi qua 3 giai đoạn. Trước hết là thấu triệt các nguy cơ nước dùng trong lĩnh vực thiên tai cũng như trong lĩnh vực có nước uống trong lành. Phải biết rõ mỗi tình trạng nguy hiểm có thể, tiên đoán điều có thể xảy ra và hậu quả của nó trên người, vật và làm sao để tất cả các chủ thể liên hệ có được mọi thông tin cần thiết. Giai đoạn 2 là nhắm thẳng đến nguy hiểm, phải cứu xét liên hệ giữa giá phải trả và lợi ích của từng can thiệp trực tiếp trên lãnh thổ của các cải cách luật pháp hay điều lệ, để rồi từ đó truy ra những gì cần phải làm gấp. Giai đoạn 3 là xử lý tình trạng nguy hiểm bằng cách thực hiện những chính sách giảm thiểu nguy hiểm và giới hạn các đe dọa bằng cách phối hợp các giải pháp trợ giúp kinh tế hay bảo hiểm, đồng thời phát huy những cơ cấu hạ tầng phù hợp với hệ thống môi sinh. Cũng trong tuần qua, hơn 500 chuyên viên nghiên cứu về nước dùng đến từ khắp thế giới đã nhóm họp tại Bonn, bên Đức. Họ lo sợ rằng, cứ đà phí phạm nước dùng ngày nay, chỉ trong 2 thế hệ nữa, đại đa số trong 9 tỷ người dân thế giới sẽ không có đủ nước dùng. Vấn đề lớn về nước dùng hiện nay là do con người mà ra. Trong tuyên ngôn công bố sau cuộc họp này, các chuyên viên nghiên cứu về nước dùng khẳng định rằng, cuộc khủng hoảng về nước có thể tránh được bởi vì chỉ do phát sinh từ sự quản lý sai lầm của con người. Chính con người đã thay đổi dòng nước sông, giảm thiểu lượng nước để ngăn đập, lạm dụng nguồn nước ngầm hay biến đổi phẩm chất dòng nước và phá hại các hệ thống môi sinh của dòng nước. Các chuyên viên nhấn mạnh rằng, với kiến thức hiện nay, người ta không thể tiên đoán trước được khi nào thì trái đất sẽ vượt quá sức chịu đựng. Nhưng nếu đi đến mức độ này, thì nhiều biến đổi nguy hiểm có thể xảy ra với những hậu quả không thể lường được. Nhưng thế giới ngày nay vẫn có thể tránh được thảm họa này nếu ngay bây giờ biết củng cố việc nghiên cứu hệ thống nước dùng quốc tế, đúc kết kiến thức phổ quát về nước để đề ra những biện pháp bảo vệ, đào tạo một thế hệ chuyên viên về nước cho tương lai và nhất là cải cách việc quản lý nước dùng trong lành.
Liên quan đến nguồn nước, hôm 4 tháng 9 vừa qua, báo chí thế giới đã báo động trước tin trên 180 tấn cá đủ loại trong dòng sông Phu Hê đã chết trắng cả dòng sông vì ô nhiễm. Theo Tân Hoa Xã, trên 40 cây số sông Phu Hê chảy qua Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hubei, người ta vớt được hàng trăm ngàn con cá đủ loại, từ cá chép, cá lưới và các loại cá nước ngọt khác, đã chết dọc dòng sông vì các ống cống nước thải kỹ nghệ làm ô nhiễm sông ngòi. Giới chức điều tra cho biết lượng amoniac trong nước sông vượt cao hơn mức độ cho phép và nhân viên bảo vệ môi sinh truy ra nguồn gây ô nhiễm là do kỹ nghệ Hubei Shanwan Science and Technology thải ra. Cách đây 4 tháng, Bắc Kinh cũng đã bối rối vì 16.000 xác heo chết trôi trên sông Huangpu. Các thảm kịch môi sinh ô nhiễm này để lại nhiều hậu quả trên dân chúng Trung Quốc, thường dùng nước sông để ăn uống, tắm giặt. Bên dòng Phu Hê, có hơn 2.000 người dân sống nhờ nghề đánh cá. Ngoài nước dùng ô nhiễm, họ còn phải đối phó với nạn thực phẩm nhiễm độc vì nhà sản xuất vô tư, không có đạo đức luân lý nghề nghiệp trong khi chế biến, hay vì chính đất đai trồng trọt đã bị nhiễm độc rồi. Hồi tháng 7 vừa qua, một tòa án mạn Nam Trung Quốc đã kết án tù nhiều người, trong đó có cả các nhân viên thanh tra môi trường và các nhà kinh doanh, vì đã gây ô nhiễm dòng nước sông chảy qua thành phố Liushu, tỉnh Guangxi, đầu độc nguồn nước dùng chính của khoảng 1,5 triệu người dân nơi đây.
Trong 2 ngày 5 và 6 tháng 9 vừa qua, khối 20 cường quốc kinh tế, thường được gọi là khối G20, đã nhóm họp tại San Petersburg, bên Nga, với sự tham dự của khoảng 3.000 người, trong đó có nhiều vị nguyên thủ quốc gia và thủ tướng, cùng phái đoàn đại diện 26 quốc gia thế giới như Barack Obama, Tổng thống Hoa Kỳ, Angela Merkel, Thủ tướng Đức. Trong năm nay, nước Nga là chủ tịch theo luật của khối G20 này. Mục tiêu chính của cuộc họp này là tình hình kinh tế thế giới trước cuộc khủng hoảng hiện nay. nhưng bên cạnh mục tiêu chính này là chiến cuộc tại Syria. Các quan sát viên ghi nhận sự lạnh lùng giữa hai tổng thống Nga và Hoa Kỳ, và nhất là sự chia rẽ giữa lập trường chiến hay hòa. Tổng thống Hoa Kỳ lên án tổng thống Nga là trói buộc Liên Hiệp Quốc ở trong thế con tin. Người ta cũng đặc biệt chú ý đến lá thư của Đức Thánh Cha Francisco gửi tổng thống Nga Vladimir Putin. Ngài viết: "Mặc dù cuộc gặp gỡ này của các vị nguyên thủ quốc gia và thủ tướng chính phủ không có mục đích chính là an ninh quốc tế, nhưng cũng không thể bỏ qua không suy tư về tình trạng tại Trung Đông và đặc biệt tại Syria. Xin các vị lãnh đạo các nước khối G20 đừng bất động trước những thảm trạng mà nhân dân Syria yêu quý đã phải trải qua từ quá lâu và có nguy cơ đưa tới những đau khổ mới cho một miền đất đã bị thử thách quá nhiều và đang cần hòa bình."
Nói đến tình hình chiến cuộc tại Syria thì không thể không nghĩ đến dòng người tị nạn nước này. Trong một phóng sự do hãng tin Asia News đăng tải hôm 3 tháng 9, các ông tài xế taxi nước Jordani đã tố giác thảm kịch nhân đạo họ đã tận mắt chứng kiến kể từ khi bắt đầu tình trạng khẩn trương tại Syria. Ông Omar, chủ một chiếc taxi, kể: "Sáng nay tôi đã chở một người đàn ông thành Dara cùng với chị gái và ba đứa con. Bà chị ông này kể với tôi là từ 3 tuần rồi không được tin tức gì về chồng bà cả, và bà sợ rằng ông đã bị giết. Mỗi buổi sáng, từng đoàn xe taxi đậu dọc theo biên giới Syria và Jordani về phía Jordani, chờ đợi chở đoàn người tị nạn đến trại Zaatri ở cách biên giới chừng 20 cây số. Trại này do Liên Hiệp Quốc phối hợp hiện đang chứa khoảng 150.000 người tị nạn. Đây là trại tị nạn rộng lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau trại tị nạn Dadaab bên Kenya. Ông Tài Omar cho biết mỗi ngày ông chở hàng chục chuyến đưa người tị nạn đến Zaatri, và đa số người tị nạn là thanh thiếu niên. Ông nói, nhìn chúng nó mà tôi đau thắt tim nghĩ đến các con tôi. Ông có tất cả 7 người con. Cảnh sát biên phòng không thể làm gì khác hơn là bất lực nhìn đoàn người tị nạn vượt qua biên giới. Ai cũng cho rằng nếu Hoa Kỳ khởi sự tấn công, làn sóng người tị nạn sẽ gia tăng nhiều hơn nữa. Theo Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, con số người tị nạn hiện nay là trên 2 triệu người. Riêng tại Jordani đã có trên 500.000 người tị nạn Syria, trong số này gần một nửa là thiếu niên hay trẻ em, 3/4 dưới 11 tuổi. Hamid, một thanh niên trẻ xuất thân từ miền nam Syria vừa đến trại tị nạn Zaatri, cho biết hành trình đã trải qua đầy nguy hiểm, đe dọa. Để có thể đưa các anh em trong nhà thoát ra ngoài Syria, anh đã phải trả 250 Mỹ Kim mỗi đầu người.
Đầu tuần qua, Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS đã cho công bố kết quả một cuộc nghiên cứu mới đây về sức khỏe phụ nữ. Theo đó, các biện pháp ngăn ngừa áp dụng trong các quốc gia phát triển đối với các loại bệnh không truyền nhiễm đã kéo dài hy vọng sống còn của nhiều phụ nữ trên 50 tuổi, khiến cho khoảng cách giữa các nước giàu và các nước nghèo trong lĩnh vực này ngày càng rộng lớn hơn. Kết quả cuộc nghiên cứu nói trên đã được đăng trên bản tin của Tổ chức Sức khỏe Thế giới. Trong vòng 20 đến 30 năm gần đây, hy vọng sống của các phụ nữ lớn tuổi tại các quốc gia phát triển thịnh vượng đã tăng lên cao. Cuộc nghiên cứu này cho biết thêm, nguyên do chính gây ra cái chết cho giới phụ nữ trên 50 tuổi là các loại bệnh tim và bệnh ung thư. Tại các quốc gia đang trên đường phát triển, hai loại bệnh này lại có nhiều nạn nhân ở trong lớp tuổi trẻ hơn. Đời sống của phụ nữ trên 50 tuổi tại Đức và Nhật Bản kéo dài thêm trung bình 3 năm rưỡi, và ngày nay, nữ giới tại quốc gia vừa nói có hy vọng sống đến 84 và 88 tuổi. Tại Pháp, Anh và Chile, hy vọng cuộc sống của nữ giới kéo dài thêm 2 năm rưỡi, lên đến 83, 84 tuổi, trong khi tại Nga và Mexico, viễn tưởng sự sống chỉ gia tăng từ 2 năm và 1 năm 2 tháng. Các phụ nữ 50 tuổi tại hai nước này chỉ có viễn tưởng sống đến 78, đến 80 tuổi mà thôi.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề "Trước ngưỡng cửa ngày ăn chay cầu nguyện cho hòa bình tại Syria".
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 7 giờ chiều thứ Bảy hôm nay mùng 7 tháng 9, tâm trí của nhiều người trên thế giới sẽ hướng về quảng trường Thánh Phêrô, nơi sẽ diễn ra buổi canh thức cầu nguyện do Đức Thánh Cha Francisco triệu tập và chủ sự để cầu xin ơn hòa bình cho Syria, cho Trung Đông và các nơi khác trên thế giới. Ngài triệu tập buổi cầu nguyện này và kêu gọi các tín hữu Kitô trên thế giới, công giáo cũng như không công giáo, cùng những người thuộc các tôn giáo khác và người thiện chí cùng hiệp ý ăn chay cầu nguyện cho chính nghĩa hòa bình. Giữa lúc tình hình Syria có nguy cơ trầm trọng hơn với chủ trương tấn công của Hoa Kỳ và Pháp, viện cớ là quân đội chính phủ Syria đã sử dụng võ khí hóa học, làm cho hơn 1.400 người bị chết, trong đó có nhiều thường dân và trẻ em. Hai cường quốc này nhất định muốn dùng võ lực, mặc dù cuộc điều tra của Liên Hiệp Quốc về vấn đề này chưa kết thúc và không có sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Mỹ, Anh, Pháp đã từng yêu cầu Liên Hợp Quốc mở cuộc điều tra về việc Syria sử dụng võ khí hóa học, nhưng rồi khi Syria và phiến quân chấp nhận sự hiện diện của các thanh tra Liên Hợp Quốc và tiến hành cuộc phân tích về những kết quả đã thu thập được, thì các cường quốc này lại bảo là quá trễ và chúng tôi đã có bằng chứng chắc chắn rồi. Trong thời gian qua, đã có nhiều người lên tiếng phê bình và nghi ngờ chủ trương dùng võ lực quân sự của Mỹ và Pháp. Các vị lãnh đạo Kitô và cả Hồi giáo ở Syria và Trung Đông đều xác quyết rằng đe dọa bỏ bom Syria sẽ chẳng mang lại giải pháp nào, có chăng chỉ là gia tăng thêm chết chóc và lầm than cũng như thịnh nộ của dân chúng. Nhiều người ở Tây Phương thì đưa ra những phân tích và đi đến kết luận, cho dù trách nhiệm của nhà cầm quyền Syria được chứng thực trong việc dùng võ khí hóa học, thì không có nghĩa là cộng đồng quốc tế có một nghĩa vụ tự động phải can thiệp. Có một danh sách các điều kiện cần phải hội đủ trước đã, trong đó có điều kiện các thường dân đang lâm nguy phải được lợi ích cụ thể từ cuộc tấn kích của Mỹ và Pháp. Trước tiên, công pháp quốc tế và đạo lý về chiến tranh chính đáng đều đòi phải có sự hợp pháp, nghĩa là phải có nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trao về trên tổng quyền dòng tên Adolfo Nicolás nhận xét rằng, thú thực là tôi không hiểu ai cho phép Mỹ hoặc Pháp hành động chống một nước khác như vậy. Làm như thế chắc chắn họ sẽ gia tăng thêm đau khổ cho một dân tộc đã chịu đau khổ quá sức người ta có thể tưởng tượng. Bạo lực hoặc những cuộc can thiệp bạo lực như người ta đang chuẩn bị chỉ có thể biện minh được như những phương thế cuối cùng được sử dụng để chỉ đánh vào các kẻ có lỗi. Trong trường hợp một quốc gia, điều này hoàn toàn không thể được, vì thế tôi thấy việc sử dụng võ lực mà Mỹ và Pháp chuẩn bị là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Một nguyên tắc khác về cuộc chiến tranh chính đáng là phương tiện phải tương ứng với mục đích. Mục đích mà Mỹ và Pháp nói đến ở đây là để ngăn ngừa hoặc làm cho Syria hoặc nước khác không dám sử dụng võ khí hóa học nữa. Những thiệt hại mà cuộc tấn kích Syria chắc chắn là lớn và nặng nề hơn những thiệt hại đã xảy ra, và người ta nghĩ là Syria còn có thể sử dụng trong tương lai. Nhiều vấn nạn cũng được nêu lên ở đây. Phải chăng mục tiêu thực sự của Mỹ và Pháp là lật đổ chế độ của Tổng thống Assad và giao nước này cho các kẻ thù của ông? Phải chăng sự lật đổ này có đưa tới việc giao các võ khí hóa học cho các chiến binh thánh chiến Hồi giáo đang bành trướng nơi các lực lượng phiến quân ở Syria và liên kết với nhóm Al-Qaeda? Làm thế nào để Tây Phương khỏi bị sa lầy trong vùng đất lún Syria và không biết rõ phải ủng hộ phe nào trong các lực lượng phiến quân? Trong bối cảnh trên đây, lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco thật là cấp thiết và hữu lý. Ngài nói, tôi hết sức mạnh mẽ kêu gọi các phe lâm chiến, hãy lắng nghe tiếng kêu của lương tâm mình, đừng khép kín trong những lợi lộc riêng tư, nhưng hãy nhìn tha nhân như một người anh em và can đảm quyết liệt đi theo con đường gặp gỡ và thương thuyết, vượt thắng sự đối nghịch mù quáng. Và Ngài cũng cảnh giác rằng, có một sự phán xét của Thiên Chúa và một sự phán xét của lịch sử về những hành động chúng ta, và ta không thể trốn tránh được sự phán xét ấy. Việc sử dụng bạo lực không bao giờ mang lại hòa bình. Chiến tranh kéo theo chiến tranh, bạo lực kéo theo bạo lực.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Con muốn theo Ngài do Thảo Nguyên trình bày, nhạc và lời của Hương Đan. Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Tòa Thánh đề cao ba nguyên tắc hướng dẫn việc giải quyết xung đột tại Syria, đó là tái lập cuộc đối thoại giữa các phe liên hệ, bảo tồn sự thống nhất đất nước Syria và sự toàn vẹn lãnh thổ. Amman, Đức Hồng Y Theodore McCarrick, nguyên Tổng giám mục giáo phận thủ đô Washington, Hoa Kỳ, kêu gọi chính phủ Mỹ đừng phạm lỗi lầm tại Syria như đã làm với Iraq. Hồng Kông, Ủy ban Công lý và Hòa bình của giáo phận Hồng Kông khiếu nại với Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva về việc chính phủ Bắc Kinh vi phạm tự do tôn giáo. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 15.470 kilosix, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix, tức là 25m23 và 15.490 kilosix, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasix lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.